Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục phần thứ 17 của quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Lũ lượt dân quân cán chính từ miệt trên đổ xuống, tôi không hiểu tại sao có lệnh cấm ngặt không cho ai xuống vùng thánh địa này, mà bây giờ càng ngày càng có hàng đàn người xuống đây, người ngộm mặt mày đông đến khiếp. Chúng tôi thấy trước một cuộc chụp dù quy mô sẽ xảy đến không xa, đó chẳng khác nào người đến đây đổ đục, bắt trộm cá lóc, cá trê, cá rô, cá kèo, cá chốt, tôm tép không sót thứ nào. Muốn tránh nhưng không có đường. Một bữa, tôi và Tư Mô gặp Ba Lương, trưởng đoàn văn công tỉnh đội. Anh là người hiền hậu dễ thương nhưng không có khả năng văn nghệ. Anh sở dĩ đem cả đoàn về đây không còn là thánh địa nữa là vì gia đình anh ở đây. Đoàn có thể tựa vào cơ sở của gia đình anh sống ngáp ngáp chờ chụp, còn anh thì có cơ hội gần gia đình trước khi bị chụp. Gặp chúng tôi, anh ngoẹo cổ sang một bên như gà nòi bị chém cần. Ê, con thu bà nó chết rồi anh ơi. Ủa, chết hồi nào? Cách đây vài hôm. Tại sao? Bù nóc nó đuổi bắn chết. Thu Ba là cô bé 17 tuổi, giọng ca giọng cổ mầm non ai cũng công nhận con bé có giọng ca giống Lệ Thủy. Ê trời đất ơi, tội nghiệp thiệt, bây giờ anh tính ai thay thế nó để biểu diễn đây? Ê, biểu diễn gì nổi mà biểu. Ba Sơn, ông bạn vàng của tôi, bị ban tiên quấn tỉnh, cho nghỉ việc vì cứng đầu, đã sang đoàn văn công của Ba Lương, thủ cây đần tranh, cùng đi với Ba Lương. Tôi hỏi, ê, bà bầu thế nào? Tôi gửi bả về Bến Tre rồi, chị sanh chưa? À rồi, gái. Tôi và Tư Mô nhập ngang xương vào đoàn của Ba Lương làm chùm gửi. Họ không mất cũng không được gì với sự có mặt của hai ông cán rờ. Chỉ ghép nhau chạy cho vui, rủi có bị thương thì băng bó cho nhau. Vậy thôi, tình đồng chí không giúp ích gì cho nhau cả. Tuy vậy, Ba Lương cũng làm bộ oai, hứa sẽ dựng sân khấu phục vụ nhân dân. Tôi cũng làm ra vẻ còn tinh thần, tôi sẽ viết cho đoàn một vở cải lương hài hước. Lúc ở chung với 80, tôi cũng có học lóm được vài bản kim tiền, bình bán, bây giờ đem ra xài. Tôi hỏi thăm đoàn văn công của tỉnh vì trong đó có thằng em con của dì tôi, Ba Lương bảo. À, Mười Xương, nó xui quá. Hả, chuyện gì vậy? Y tìm đâu được con mèo mút. Y có vụ chạy ra ngoài nữa à? Không, đây là con mèo ăn thịt, không phải là mèo kia. Y đem lại nhà chị Sáu ở dòng chùa rủ tôi làm thịt nhậu. Tôi bảo ăn thịt mèo xui lắm. Y bảo y không tin dị đoan. Hai đứa làm, xào lăn cưa hết nửa cây đế, đã thiệt. Nó chụp cũng không thèm chạy. Chiều tối hai đứa chia tay, hôm sau nghe y đạp cà nông cải tiến của du kích Phước Long. Y cà nông cải tiến là cái gì? Là đầu cà nông lép tụi du kích đào lên, gắn hộp nổ mới. Cái đầu khôn nhà dạy chợ, lính lội qua lội lại giẫm nát đất mà không có nổ, đến phiên mình thì lại nổ.
Ê, tôi ớn ba ông nội con nít lắm cha ơi, chuyện qua rồi, không nên nhắc lại làm gì, cho thêm rủng chí tơ lòng. Hồi mới qua đây nè, tôi dắt vợ lân tân đâu biết lối nào mà đi, chẳng may á, đá xúc chốt một trái. Không hiểu sao nó lại câm, nếu nó ừ một cái là hốt xương rồi.
À, sao anh biết?
Tôi vừa đi qua thì mấy ổng tới gỡ đem vô, nói cho tôi biết.
Trời cứu mà, tôi bị cà nông xén hết một bên tóc, rốt kết bắn trái râu mà mình mẩy còn nguyên. Bây giờ thì tính sao cha?
À, tính gì được mà tính, tụi mình hiện giờ đang ở trong cái hũ nút. Nó muốn xúc ra làm mắm, làm kho, làm cái gì cũng tùy theo nó, chứ lội đi đâu được.
Ê, tụi Bình Định trơ ra đó mà mình không có làm gì được à?
Làm mẹ gì? Tiểu đoàn của thằng Chính Chu còn có non nữa, sao mộ thân lặng mất tâm?
Ba Lương ngó giáo giác rồi hạ giọng hỏi tôi.
Ê, mấy cha ở trên rờ có nghe ngóng ở ngoài Bắc gần thay đổi chủ trương chưa?
Chủ trương gì? Ba Lương ậm ừ một chút rồi gạt ngang.
Ê mà thôi, bỏ mẹ nó đi.
Bỗng đâu con đầm già tới, phóng loa chụp xuống đầu tụi tôi. Ba Lương lôi tôi núp vô cây mãng cầu, còi cọc. Biết là không trốn khỏi mà vẫn né cho có lệ. Tôi biết Ba Lương cũng như tôi và bao nhiêu cán bộ khác sốt ruột muốn hòa bình, đánh gì mà cứ từ thắng tới huề rồi tới thua, bây giờ sắp thua rụm mà chưa chịu thôi, bởi vì cái tâm lý của bọn lãnh tụ là những kẻ hy sinh không phải là con dòng cháu giống của họ, ruột ai nấy xót, dân Nam Kỳ chết càng nhiều thì càng bớt đi những mũi nhọn chống đối, chúng càng ngồi yên chớ có sao đâu.
Chịp, tội nghiệp con Thu Ba quá,
tôi nói thầm. Hey, nếu nó là con của Lê Dưỡng Trường Chinh á, thì giờ này nó đang ở bên Liên Xô Đông Đức, chứ đâu có nằm dưới đất để hưởng vinh quang của đảng. Tôi hỏi lái qua một chuyện khác.
Các chả đâu hết rồi?
Các chả nào?
Còn các chả nào nữa ông nội?
Mỗi cha một hang, ai tìm cũng không ra. Bây giờ á, anh đem dùi cái đám văn công của anh ở xó nào?
À, hồi trước tôi thấy cái bãi biển này rộng ghê, từ Cồn Chim ra Cồn Lớn đi một buổi, bây giờ là nháy mắt.
Ê cha, tới giờ này mà cha còn giữ mấy cô nương để xẻ khô hả? Tụi nó chụp một phát là xúc hết sạch, rồi tiếc nha.
Ê, xúc thì xúc chứ tôi đâu có dám rớ tới.
Để một mộng hay là cống hồ cho mấy lão FM đầu bạc, nghe con nhỏ đánh máy về thành nạo rề rồi hả?
Ê, ông biết một mà không biết hai. Không phải một con nhỏ đó thôi đâu, còn vài ba đứa nữa, tại mấy ông cán bộ rờ của ông đó.
Hey, ai rờ chứ tôi không có rờ đâu mà hô quán nha. Tôi và Tư Mô trở thành đoàn viên không chứng nhận của Ba Lương. Hễ sáng sớm thì dắt ba lô đi xuống Cồn Lớn phòng động, vì ở đây có rừng rậm, nếu bị chụp thì lũi vô rừng. Ở miệt trại cua thì rừng mắm lá thưa thớt, hầm hố cái nào như cái nấy, như hang cọng không bảo đảm. Ở ngoài rừng đến xế, nếu tình hình êm thì kéo về xóm nấu cơm. Nhà dân thì có hầm, nhưng thấy cán bộ xuống nùm nụp thì sợ liên lụy, nên cũng đùm túm xuống Cồn Lớn cất chòi trong rừng mà ở. Thấy rõ là họ không muốn cán bộ tới gần. Tôi gặp một gia đình ở trong một cái nhà túm hụm. Tôi cố lấy hết sức tuyên truyền cách mạng, nào là giải phóng, nào là miền Bắc ấm no, nào là Liên Xô thiên đàng mặt đất. Ông già ngồi nghe rất chăm chú, bà già nấu nước mời uống. Sáng hôm sau tôi trở lại định tuyên truyền tiếp, chẳng ngờ ngôi nhà trống hoang, gia đình dọn đi sạch không còn để lại một món gì, rõ ràng tình cá nước vô cùng thấm thiết. Tôi thường đi ghép với tổ âm nhạc của ba Sơn, vì y là người quen từ đầu đồng khởi, hay đưa cùng có vợ. Đồng thời hai đứa cùng có vợ vừa đẻ, bữa nào cũng mắc võng trong bụi, Sơn tra nói chuyện vợ con. Trong lúc Tư Mô thì đi thọc ổ kiến vàng, lấy nhộng câu cá lồng tông. Anh có kiên nhẫn ngồi chờ cá cắn câu, triết lý của anh là giết thời giờ một cách có lợi. Thường thường bữa ăn ngon cũng nhờ anh, lắm khi có một vài con bù cào mỡ anh cũng bắt, hay con cá rô. Đi trên đất cũ, tôi tiếc thời kháng chiến chống Pháp. Hồi đó, cuộc sống của cán bộ rất phấn khởi, hồn nhiên, ai cũng sẵn lòng hy sinh cho đại cuộc. Bây giờ, có cái đảng này chen vô mệt quá, nó hoàn toàn độc tài từ trung ương xuống tỉnh, từ tỉnh xuống ấp. Mỗi tổ trưởng là một ông trời con, muốn giết ai cứ gán cho tội phản động là lôi ra giết. Một hôm, trên đường từ Cồn Lớn về Cồn Chim, tôi đang lủi thủi đi, bỗng nghe tiếng kêu.
Ê, 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 mày có phải là thằng Triết không?
Tôi quay lại thấy một ông nông dân vác cuốc trên vai, mặt mày lem luốc, áo quần xốc xếch. Tôi đang ngơ ngác thì ông ta cười hề hề, đến vỗ vai tôi.
Hê hê hê, bốn nè, bốn học lớp thầy Pho ở Cầu Móng nè.
Bừng lên trong óc tôi mấy trường ngói đỏ ao ba gian. Một chiếc trống đặt ở giữa, học trò đua nhau giành giật cái dùi trống để đánh giờ tan học vào lớp.
À, tôi không nhớ.
Ông ta nhắc tiếp.
À, bốn lù nè.
À, nhớ rồi. Nhờ cái biệt danh bốn lù mà chúng tôi nghịch ngợm đặt cho hắn. Trời đất, 30 năm qua, kể từ xa mấy trường làng, tôi không có dịp quay về thăm thầy và không có dịp gặp thằng bạn nào hết.
Về nhà tao chơi.
Ê, sao mày lọt xuống đây?
Ông già của tao chết,
Má tao có chồng khác, tao đi theo bả xuống đây làm ăn mấy chục năm nay. À, mày ở làng mới với thằng Xuân, thằng Thu, thằng Vinh Trần, thằng Hai Địa phải không?
Đúng rồi, tao ở làng mới, nhưng bỏ đi đâu, bỏ đi lâu rồi.
Mày còn viết chữ đẹp như xưa nữa không?
Ê, viết gì mà viết, tao có đi cán bộ một lúc, nhưng ở trên huyện bảo tao hụt tiêu chuẩn, nên không cho đi nữa.
Tiêu chuẩn gì mà hụt?
Ê, ông già tao là hội tề.
Về đến nhà thằng bạn, tôi hết sức ngạc nhiên, vợ nó gần như má chiến sĩ, còn một bầy, thằng lớn nhất đã có rìu mép, nói tiếng ồ ề. Bốn mới hỏi,
à, muốn nhậu gì?
Thì gì cũng được,
cá khô hay gà vịt, heo cũng có, ở đằng xóm có con heo, bị lựu đạn gài.
Hùi, làm nhẹ nhẹ thôi mày ơi. Nhà bốn cất trong đụng cát, nghĩa là nó khoét cát thành hang rồi dựng sườn nhà, cột kèo gác trong đó. Nóc và vách đều bằng cát, chỉ có cửa là bằng gỗ thôi.
Hè, ngủ trong nhà, cà nông của hạm đội 7 cũng không làm gì được.
Bốn tiếng con tàu là một tháng mới xong đây, chỉ sợ phản lực bỏ bom thôi. Ở đây vài bữa ăn đám gã con gái của tao.
Hả?
Tao sắp gã con gái, con chị của thằng nhỏ đó đó.
Trời đất!
Tư Mô giải thích.
Ê, tại chú hàm vui cứ việc cà hông, cà rỗi từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vô Nam. Chứ nếu ở nhà thì cũng có thua gì chú bốn đâu.
Bữa cổ chiều nay thật linh đình, thứ gì cũng ngon, nó dọn ra hết.
Ăn mừng 30 năm gặp lại nhau nha.
Hey, mày có gặp thầy cũ nào của mình hay không?
Có nghe chuyện như không gặp.
Thầy nào?
À, ông thầy Pho, ổng bị Việt Minh bắn hụt rồi ổng bỏ nhà, ổng lên Bến Tre ở luôn, từ đó tới giờ không biết thầy ở đâu nữa. Thầy Ba thì chết rồi, thầy Thượng nghe hình như cũng chết, ổng uống rượu ly bì.
Con thầy Ba có chồng hồi 17 tuổi, mày nhớ nó không? Huỳnh Thị Kim Anh, có cặp mắt mơ quyền đó.
Mấy chục năm nay rồi không có đi chợ cầu móng.
Ít nhất là 30 năm kể từ ngày bộ đội anh hai phải hạ đồn cầu móng, tay tái chiếm, tao đi luôn tới bây giờ.
Mày đi kháng chiến hồi nào?
Thì đi luôn hồi từ 45 đó.
Ai dữ vậy?
Tao cũng có hụ hợ hết vài năm, rồi bỏ về nhà, đồng khởi lên, tao cũng dựa hầu mé vài năm, rồi bị chê thành phần không có cơ bản, về nhà trồng dưa hấu.
Ở đây dưa dễ trồng không?
Ê, muốn trồng thì trồng, chớ dễ khó gì, mà mày đâu có thời giờ như tao.
À, con Lữ bây giờ ở đâu ha?
Nó chết rồi.
Ừ, con nhỏ ngộ ghê.
Hồi đó, cứ hễ trời mưa thì tụi mình làm xe lửa chạy, cứ nhắm tụi con gái mà đâm vào. Tụi nó thưa thầy bị phạt, mà cũng không có thất kinh.
Ê, con Lữ ở làng mới phải không?
À, nó ở gần nhà tao. Tao muốn về mà nó mà không biết làm sao.
Ê, muốn người ta không muốn. Ê, sách cặp dừa đi xuống đi lên.
Trời, con nhỏ trắng như bông bưởi, tóc dài chấm mông, đoan trang hết sức.
Toàn là mặc đồ trắng đi học.
Ê, con Phượng cũng ngộ ghê chứ mày.
Ngộ, nhưng tao không muốn. Hồi nào tới giờ, tao chưa thấy đứa nào ngộ bằng con Lự.
Ê, còn thằng Thổ Bền, thằng Vĩnh Phạm, thằng Vĩnh Bùi đâu mày?
À, Vĩnh Phạm đi đâu biệt tích? Anh có nó là Trung làm cứu thương chết trong trận cầu móng. Vĩnh Bùi là chú tao. Ổng có vợ con cũng cả đám như mày. Còn thằng Thổ thì cũng ấp với tao nhưng không có gặp. Chắc cũng vợ con đùm đề rồi.
À, còn mày?
Ê, còn tao thì mới có 6 tháng à.
Ê, trời đất ơi, chừng nào mới làm xuôi được.
À, chừng ăn trầu ngoái.
Bỗng dưng đất rung rinh, bốn ngừng đũa nói,
ê, hạm đội 7 nó tụng buổi chiều.
Ở đây bị thương không?
Một ngày 3 trận, sáng trưa chiều.
Trận nào nặng nhất?
Tây Hỷ, bữa nào thiếu rượu nó quạo thì nó bắn nhiều, bữa nào có nhiều rượu bận cứ đưa cai thì nó bắn ít. Thứ lính Mỹ mới tập bắn, nó bắn mình không biết đường đỡ.
Ê, đỡ cách nào?
Ê, lấy thúng ra hứng chứ còn cách nào. Nó chạy lên gần ngang đây rồi đó, cứ yên trí làm hết chai này. Nó ria đều mỗi nơi dài quả, vì nó chạy chứ không phải đứng tại chỗ. Hầm này là chầu đôi kìa mới sợ.
Chầu đôi là sao? là hai trái rớt một lỗ, trái trước vùi một thước rưỡi, trái sau tiếp theo. Cũng chưa thủng thủng được vì nóc nhà tao dày 4 mét, cát cứng chứ không phải cát xốp. Tôi hỏi sang cái xác tàu nằm ngoài bãi, bốn thuật lại rất chi tiết, vì chuyện này ai cũng biết rồi, không còn giấu giếm được nữa. Tụi nó theo dõi đâu từ ngoài Trung vào lận, cho nên tàu vừa cập vô đây là ba chiếc phản lực tới bỏ bom liền, bom rơi xuống biển nước tung lên cả chục lần, sau cùng mới thấy khói đen lên, rồi tiếp theo là tiếng nổ liên hồi, tàu núp ở ngoài miệng hầm, ở ngoài bãi nên trông thấy rất rõ. Ý, mày đi đâu ngoài đó bộ không có sợ à? Tao đang làm rỉ dưa, nghe phản lực tới thì chui hầm. Mọi lần thì nó bỏ bom trong xóm, còn lần này thì nó bỏ ngoài biển. Khi tàn cuộc thì trực thăng tới, tiếp tục bắn, chập sau thì thấy lửa lên, tao biết là tàu bí mật của mình. Ý, sao giỏi vậy? Vì mấy lần trước thoát hết, đạn được đem vô bờ rồi tản khai ra. Kỳ này nó bỏ bom tàu xong thì nó bỏ bom luôn rừng trảng cát. Hồi đầu kháng chiến binh công xưởng của mình còn đặt ở đó. Tụi Nhật nó thua chạy ra tàu cũng nhủi trong rừng đó. Bây giờ cũng đặt căn cứ ở đó. Làm sao bí mật được? Nó không chơi bằng phản lực đâu. Nó xài B-52 mày ơi. Bây giờ còn đạn mà không có dám ai vô mò lấy. Tụi Mỹ này ghê gớm lắm. Nó có cái gì, không có cái gì mà lọt mắt nó đâu. Ban đêm mày thấy máy bay thám thính chụp hình rầm rầm liên tục mấy đêm liền không? Ai, ở như vậy mần ăn sao được? Mày có định giờ đi đâu không? Mắt gốc mắt rễ ở đây rồi, giờ đi đâu mà dời? Ngày nào cũng lãnh vài trăm phát cà nông hạm đội 7, vài bữa trực thăng rượt dân cầu nghiêu một bữa, ít có ngày nào yên ổn. Người ta coi cái chết như cơm bữa, giết rồi cũng quen đi, không quen cũng không được. Tôi hỏi, làm sao tàu vô trong cạn được vậy? Bốn đáp, ai không phải đâu, 2 năm trước khi bị bắn nó ở ngoài khơi, nhưng bây giờ bãi bồi xa nên nó mắc cạn như vậy, vài năm nữa thì cát sẽ lấp lên đến phần nửa thân nó thôi. Còn người trên tàu đâu? Có người đồn là trực thăng nó xúc được một vài người, nhưng không ai rõ, chỉ thấy cái xác cháy thui tấp vô bờ đó thôi. Không có giấy tờ gì à? Thân mình đầu cổ còn không nguyên vẹn, giấy tờ nào mà còn được mày. Về sau, khi gặp Dương Đình Lôi ở Củ Chi, tôi mới biết rằng thủy thủ đoàn gồm những người cảm tử. Giữa tàu có đặt 1 tấn thuốc nổ TNT, hãy đụng trận giữa biển, liệu bề không thoát thì cho nổ. Trường hợp ở bãi biển này có lẽ cũng bị tấn công bất ngờ, nên họ không trở tay hoặc họ không muốn hy sinh, không biết lẽ nào. Sống trong cái rọ này, tôi mới thấy Trường Sơn là dễ thở, mặc dù sốt rét, thiếu ăn, đôi lúc bị biệt kích, nhưng cái chết không sát sườn như ở đây. Ở đây lúc nào cũng có thể lăn đùng ra chết, cả nhà đang ăn cơm, một trái đạn từ hạm đội 7 bắn vào rơi ngay giữa mâm, một đám người đang cào nghêu sò, trực thăng đến, ít nhất vài người bị thương, ngày nào cũng có dân nghèo, dân ngoéo cua bị lựu đạn gài nổ, vân vân. Có một nhân vật thiệt ngộ nghĩnh, đó là ông Tư Chảo. Ông Tư có lò nấu muối, gồm 2-3 cái chảo đụng to. Một lần trực thăng bắn rác quá, sẵn cái chảo, ông chui tọt vào núp lại. Khi trực thăng đi, cả nhà không biết ông ở đâu, chỉ nghe bên trong có tiếng la văng vẳng. Vợ con dở chảo lên, ông ngộp suýt chết. Hàng xóm hỏi, sao lúc nãy một mình ông dở chiếc chảo nổi, bây giờ lại không dở nổi. Ông cười, lúc nó bắn, cái núi tôi dở cũng nổi, huống chi là cái chảo. Từ đó, ông có biệt danh là Tư Chảo. Tôi và Tư Mô thỉnh thoảng cũng tấp lại nhà ông Tư Chảo xin một bữa cơm. Riêng tôi định bụng khi viết truyện sẽ đưa nhân vật này vào. Chỉ một cái nét chảo cũng đủ làm nên nhân vật. Độc giả chỉ xem qua là không thể nào quên được. Thế cùng tắt biến, đeo mãi đoàn văn công của Ba Lương rồi cũng chán. Tôi và Tư Mô tìm chỗ khác để bám vào. Tôi thấy trung đội địa phương của huyện Thạnh Phú, bèn bàn với Tư Mô tìm cách làm quen. Hồi kháng chiến tôi đã từng đi nhiều với trung đội địa phương của các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Ô Môn để làm công tác văn nghệ và săn đề tài. Trong tình thế hiện tại, tôi việc dạy hát, dạy viết, bích báo không còn thực hành được nữa, thì tôi lại trổ tài nói chuyện văn nghệ. Tôi kể chuyện tàu, chuyện Tây và phân tích cho lính nghe, lính thích lắm. Do đó, họ cho chúng tôi ăn cơm siêu mẫu. Chỉ được một tuần lễ thì họ rời địa điểm đi xa. Chúng tôi không thể nào lê gót theo được. Tình trạng thân sơ thất sở này kéo dài cả tháng chứ không ít. Một buổi sáng tôi và Tư Mô đang chuẩn bị đi phòng động thì động tới. Nếu trước đây chợ An Định được coi như một đống chà để nhử cá thì bây giờ phần đất của Thạnh Phương chính là một đống chà vĩ đại hơn nhiều vì nó gồm đủ loại cá, có thể cá trà, cá mập nữa. Sự việc bị chụp đã được dự đoán từ lâu thì nay xảy đến. Quân Sài Gòn đổ một phát ba mặt từ trong rừng đánh ra, từ cửa Hàm Luông ruồng tới và từ cửa Cổ Chiên ộp lại. Giao điểm sẽ là chợ Cồn Chim. Chỉ còn một nửa đóng, một cửa sống là biển. Chiến cuộc này còn nguy hiểm hơn Huy Dung Đảo cho Tào Tháo xưa kia rất nhiều. Chúng tôi đeo lính đoàn văn công của Ba Lương bị đuổi nộp đoàn ra tới mé biển, thấy còn một cái bãi lầy cách bờ biển một cái khém chừng 200 thước. Ba Lương quyết định đưa cả đám nam nữ chém về bên đó. Tôi và Tư Mô bàn với nhau không đi theo vì cái khém đang cạn lòi bùn, lội lầy cũng mất 15 phút, còn phần nước sâu bơi cũng mất 15 phút. Nhìn đám thanh niên nữ tú vượt chết, chúng tôi quyết định ở lại. Ai chỉ huy cuộc hành quân này cũng phải rõ địa hình và đoán được những kẻ cùng đường, phải tìm nơi chém dè ở cái cồn lầy bé tí tẹo này. Nhất định trực thăng sẽ bắn nát như tương, sau đó sẽ nhảy dò xách nóc từng người. Tôi và Tư Mô lùi trở lại, lũi bạc mạng vào bụi rậm. Quả nhiên, cánh quân đánh từ rừng đi thẳng một mạch ra mé biển, chờ hai cánh kia đánh tới. Chúng tôi như hai cọng lát, lọt kẻ răng bừa mà sống sót. Đoàn văn công bị sút gần hết, cuộc hành quân chớp nhoáng và kết thúc vào lúc trưa. Sau đó chúng tôi chạy ngược lên phía rạch Vẹt. Nơi đây có nhiều rừng lá để dễ trốn tránh hơn. Cuộc sống của hai gã cán bộ giờ thiệt gian nan, sự đói khát đã đành. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng sự lạnh nhạt của người dân. Không ai muốn cho mình ở đậu, không ai muốn cho mình nấu nhờ cơm, mà chúng tôi không có một người quen nào để bám víu ngoài Ba Thơ và Tư Cua, không biết giờ này hai cụ ở đâu. Chúng tôi vào đại một ngôi nhà quen ở giữa rạch Vẹt. Nơi đây có một cái bến đò mái đi Thạnh Phú, ở bến này có một cái quán con. Sau cuộc ruộng, chủ quán cũng rục rịch đóng cửa đi chỗ khác làm ăn. Chúng tôi vào mua khô và gạo rồi sang ngôi nhà hoang nấu ăn. Ánh lửa hoang vu hiu hắt lạ lùng, chẳng lẽ khóc. Tư Mô trở lại mua trà, khi về anh mới nói: ông chủ quán có hai người đàn bà ẵm con nhỏ đi tìm chồng, nhưng nghe chụp dù thì lật đật xuống đò về liền. Rồi sao? Tôi nghĩ là thím hai lắm. Tại sao? Không hiểu sao. Có lúc lên tính, hồi kháng chiến tôi cũng gặp một ông chủ quán mách cho tôi một trường hợp như vậy. Chẳng dè là vợ con của tôi, đầu chú sang hỏi thêm coi. Tôi bỗng nghe tim rung động, tôi bỏ nồi cơm cho anh Tư, vọt qua quán ông chủ, hỏi ông chủ quán: người đàn bà đi rồi hả bác? Ông chủ quán vừa ngó tôi và nói ngay: vợ con của chú chứ ai. Sao bác dám chắc như vậy? Tôi thấy đứa nhỏ giống chú lắm. Nó chừng mấy tuổi hả bác? Chừng có 5-6 tháng mà thôi, còn người đàn bà cũng rất giống chú. Tới hai người lận à? Hai người lận. Tôi cũng cả quyết. Vậy là vợ và em gái của tôi, họ đến đây bao lâu hả bác? Họ đến chuyến đò chiều, ở lại một đêm trong cái nhà quan đó. Sáng nghe tin chụp dù, họ liền xuống đò đi lên Thạnh Phú. Thấy họ hỏi thăm mấy người cán bộ tới mua đồ, tôi biết đó là vợ của cán bộ. Họ nói đã đi tìm chồng 2-3 nơi rồi mà không có gặp, thì họ đoán là chồng họ xuống đây. Thôi, đúng là vợ của cháu. Trời ơi, nếu cháu lên đây hôm qua thì đã gặp rồi. Tôi đau đớn vô cùng, trở về nhà nằm vật ra võng, buồn không ăn cơm. Tư Mô khuyên dứt hồi lâu mới ráng nuốt một chén. Tôi cứ trách mình. Phải hôm qua tôi với anh lên đây thì hay quá. Không vợ không con thì ít lo ít khổ, có vợ con rồi vừa lo vừa khổ chú ơi. Nhất là khi có đứa con đầu lòng, mình muốn gặp mặt coi nó có đủ tay chân hay không, nó có giống mình hay không. Tôi nói bâng quơ, tôi được đứa con gái đầu lòng. Chú có quen ai không? Nhà người ta đi Thạnh Phú, chắc bây giờ thím còn ở đó chưa về cầu móng đâu. Tôi chạy sang quán, ông già lắc đầu. À, tình hình này không có ai chịu đi đâu chú em. Lính chặn đò, không cho đi thông thương như trước. Vài hôm nữa tôi sẽ mượn người về tận nhà rước vợ con tôi. Hey, nghe người ta đoàn quân Bình Định sắp xuống đây. Nghe tới hai tiếng Bình Định, hồn vía tôi lên mây. Chúng đóng đồn Thanh Phong, Cầu Giáng thì hết đường lên xuống, rồi ông già lại tiếp. Tôi nghe nói có một anh du kích du hồi đấy. Du kích ở đâu bác? À, ở bờ mít hay còn chim gì đó, tên là Côn, Cổn, gì không rõ. À, đây rồi tình hình sẽ găng hơn chứ không phải chỉ vậy thôi đâu nha. À, chú không gặp lại vợ con của chú lâu chưa? Dạ, cũng hơi lâu rồi bác. À, thằng con của tôi đi ra ngoài Bắc bỏ vợ mười mấy năm. Còn thằng đi lên giờ 4 năm nay, không có thư từ gì ráo hết. À, cái anh đi ra ngoài Bắc tên gì? Ở đơn vị nào vậy bác? Ê, có ai biết đơn vị nào? Hồi Hòa Bình ở trên kêu đi thì nó đi. Đi rồi thì coi như gà nòi buông đuôi ăn trót. Ảnh tập kết bến nào bác? À, thì ở đâu trong khu chính á? Ê, nói vậy chắc ảnh ở tiểu đoàn 307 hoặc 308 chứ gì. Ảnh đi bến chắc băng. Thấy tôi rành chuyện, ông già mời tôi ngồi và hỏi thêm. À, sao chú em biết rõ vậy? Dạ, dân Bến Tre mình hãy đi bộ đội thì chắc là vô hai tiểu đoàn đó thôi. Vì hai tiểu đoàn đó thành lập ở tỉnh mình. Hầu hết lính và cán bộ đều là dân tỉnh mình. Cháu biết ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 308 là người làng Hưng Khánh Trung. Câu chuyện bất ngờ đưa tôi lọt vào cái hố đau thương của dân Nam Bộ mù quáng tập kết. Tập kết là thắng lợi riêng Trung ương đảng chứ không phải của dân Việt Nam, càng không phải của dân Nam Bộ. Ngược lại, đối với dân Nam Bộ là một sự phũ phàng, một sự tàn bạo, một sự lừa gạt ngọt ngào. Tiểu đoàn trưởng Lê Thanh Nhàn, tức Nhàn Râu, là một anh hùng dân tộc. Anh là con trai độc nhất của một ông hội đồng. Anh có bằng tú tài, biết làm thơ và vẽ tranh. Đầu kháng chiến, anh đứng ra chiêu tập dân làng và tiến tới thành lập bộ đội võ trang. Sau này trở thành tiểu đoàn chủ lực 308, giặc Pháp phải nể uy danh. 8 năm song pha trên 500 trận, Nhàn Râu ra bắt được gì? À, tù. Trong cải cách ruộng đất, thành phần địa chủ bị đấu tố, Nhàn Râu chống đối lên tới bộ tổng tư lệnh. Anh bị quy cho cái tội phản ứng giai cấp, tức là địa chủ chống lại bần cố nông. Cái tội làm cho bất cứ ai, mặc dù thành tích cách mạng to đến đâu cũng phải tàn đời. Nhàn Râu ở tù múc mùa cho đến năm 75 mới được về xứ với cái quần tiều dính da. Đó là bài học cho những ai không thuộc thành phần cơ bản, trừ những tên đầu sỏ trung ương đi theo cách mạng. Riêng những đơn vị Nam Bộ ra Bắc thì mất phiên hiệu, làm số làm lính giữ ngựa cho triều đình nhà Hồ, số còn lại thì đi phá rừng Lam Sơn, rừng Sương Mai. Trong số này có không ít người bất mãn, bỏ ra dân, làm những nghề vô danh hoặc lên rừng cạo đầu, làm máng, mường, kể không xiết nỗi đau buồn. Đến khi cần thì đảng bác lại gọi, đem đúc vô lò sát sanh Trường Sơn. Ai biết được đứa con của ông chủ quán bị xếp vào hạng nào, còn sống hay bỏ xác ở đâu. Ông chủ quán biết tôi là cán mùa thu nên càng hỏi phăng tới, thì tôi cũng múa mép như bao nhiêu lần trước, nghĩa là tôi lại đại biệp, không dám nói thật ra sự thật. Ngược lại, biệp đồng bào, tội nghiệp ông già phấn khởi cầm chừng đó, nghĩa là không tin lắm. Có lẽ nhiều người hồi hương đã kể cho ông nghe sự thật về cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa như họ đã sống. Đảng Cộng sản hy sinh ra để làm hai việc. Xin lỗi, Đảng Cộng sản sinh ra để làm hai việc, nói láo và làm bậy. Hễ chúng tôi, hễ chúng nói là nói láo, hễ làm là làm bậy. Xin độc giả nhớ dùm cho như vậy. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 18 của Đồng bằng gai góc đến đây xin chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.